Chương 3, Thượng tướng lục quân từ sau thời kỳ đại Niết Bàn. Đại dương chính là lãnh địa của quái thú. Trên trái đất, diện tích đại dương so với lục địa lớn hơn rất nhiều. Đại dương rộng lớn sinh ra vô số các loài quái thú. Có thể nói, nếu đem một người ném vào trong biển rộng, cho dù biết bơi đi chăng nữa thì chỉ sợ rằng ngắn ngủi vài giây sau chỉ còn đại dương trắng. Biển Thái Bình Dương ở độ sâu 3.000 thước, quả trứng lớn màu đen lẳng lặng không nhúc nhích. Nó rơi xuống vùng biển này đại khái đã được 12 phút. Một con cá quái thú dài chừng 7-8 mét, một thuyết màu xanh vẩy xanh bơi tới cạnh quả trứng lớn này. Xung quanh quả trứng này, con cá quái thú chậm rãi di động. Do có trí tuệ đơn giản nên nó đoán quả trứng lớn trước mắt này không phải là một tảng đá. Đột nhiên con cá quái thú này chia làm hai hàng trong ngoài, khiến cho người ta có phần liên tưởng tới chiếc cược có phần giống nhau. Con quái thú há miệng rồi đột một cắn một nhát vào phía trên quả trứng. Cả con quái thú thống khổ lắc lư vẫy loạn cái đầu, phảng phất thấy trong miệng ẩn ẩn có vết máu, vài chiếc răng nanh đã bị gãy rơi ra. Biết rằng lực cắn của răng nanh là rất kinh người, với con kỉnh ngư quái thú này, cho dù nham thạch dưới đáy biển chúng cũng có thể dễ dàng cầm thành mảnh vụn. Cho dù thi thể của quái thú cấp lãnh chủ cũng không đến mức biến thái như vậy. Quá kinh hãi, con cá kỉnh quái thú quẫy đuôi một cái nhanh chóng rời đi. Mà quả trứng lớn màu đen kia vẫn không nhúc nhích. Phía trên vỏ của quả trứng màu đen vẫn là hiện lên hoa văn huyền bí màu vàng hỗn loạn. Phi đao bị quái thú cắn một chút dấu vết cũng không còn lưu lại. Trên trái đất, mọi người vẫn sinh hoạt vui vẻ bình thường. Từ khi cùng La Phong xác định quan hệ, đặc biệt lại là đang lúc nghỉ hè nên Từ Hân không phải đi học, nên đôi trẻ thường xuyên cùng nhau di lịch khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày buổi sáng cùng với buổi tối là thời gian La Phong tu luyện. Đến trưa chính là thời gian La Phong cùng với Từ Hân ở bên nhau. Ăn xong cơm trưa, hai người lại cưỡi máy bay chiến đấu thông minh, có thể trong thời gian ngắn đi tới các căn cứ đô thị trong Hoa Hạ vào 26 hàng tháng. Tại tiểu khu Minh Nguyệt ở Dương Châu, tại lầu một hội quán cực hạn bên trong phòng luyện công La Phong, đang khoang chân tĩnh tọa bên trên độ thiên toa, lơ lửng giữa không trung, bệ tam phó đồ, La Phong nhắm mắt lại. Trong đầu dần dần xuất hiện rõ ràng một bản vẽ quỹ đạo di chuyển cực kỳ phức tạp, tự nhiên cung, hưu hưu. 13 lưỡi đang di chuyển xung quanh người La Phong chiếu theo quỹ tích đồ án. Trong đầu La Phong cần nhớ là những tuyến đó có rất nhiều giao điểm, cho nên biết là các lưỡi dao thường xuyên lần lượt mà bay chéo nhau qua tiếp điểm. Chậm, nhanh nữa lên, không ổn, dừng lại. La Phong sợ đến trán đổ mồ hôi. Không ổn. Tại thời điểm các lưỡi dao đang bay xung quanh người thì đột nhiên có một mảnh lưỡi dao dừng lại, ba lưỡi dao khác từ phía trước, phía sau và sơn đồng loạt bay tới. Gia tốc, bình tĩnh, La Phong đột một mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía đồng hồ tính thời gian trên cổ tay trái, bắt đầu bấm giờ thời gian nhanh chóng nhảy lên. 5, 11 giây tuy rằng còn chậm, nhưng lần đầu tiên đi được toàn bộ đệ tam phó đồ lục, chẳng qua ta phải qua trung gian. Ta dừng lại trì hoãn tối thiểu mất vài phần trăm giây lần này đi hết 5, 11 giây, nhưng chỉ tiêu đặt ra cho phép có 3, 6 giây thôi. La Phong không khỏi lắc đầu, càng về sau muốn giảm thời gian đi ngày càng khó. 5, 11 giây hoàn thành so với 4, 8 giây nhìn như không kém nhau lớn, nhưng khó khăn thì lại chê nhau rất nhiều. Cho nên được chỉ tiêu 3, 6 giây mục đích của La Phong mà nói quả thật xa vời vợi, đường đi còn dài, bây giờ chỉ có thể tiến từng bước một. Tiếp tục, La Phong nhắm mắt bắt đầu lại lần nữa. Bình thường chỉ mất vài giây để luyện tập một lần, nên mỗi khi luyện tập thiên thần đồ lục, mỗi ngày La Phong luyện mấy ngàn lần. Có thể nói toàn bộ thời gian buổi sáng của La Phong dành cho việc tập luyện thiên thần đồ lục. Bình thường mỗi khi tập xong toàn bộ cơ thể, mệt mỏi cảm giác không thể chịu được, cho nên mỗi tối La Phong đều dành để tập luyện tổ chức thân thể, đao pháp và thân pháp. Khoảng lúc 10 giờ sáng, khi mặt trời đã lên cao, dường như mọi khi La Phong đang đắm chìm trong tu luyện. Cho dù tinh thần niệm lực có thể giúp La Phong kéo dài thời gian tu luyện, dù sao mỗi buổi sáng tập mấy ngàn lần khả năng tập trung, thì cho dù là vô địch chiến thần cũng không đủ nghị lực để duy trì. Muốn đạt được thực lực, thiên phú rất trọng yếu, nhưng quan trọng biết vẫn cần là nghị lực. La Phong mở mắt ra nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ của phòng luyện võ. Một máy bay chiến đấu hình tròn mang theo lam sắc đang từ trên cao chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đáp xuống một bãi cỏ của tiểu khu Minh Nguyệt. Quán chủ Ô thông dẫn theo một ít võ giả ra nên đón người nào đó. Khi khoang máy bay mở ra, đi ra ba người mà La Phong chưa từng biết. Ba người thân phận gì, sao lại đến tiểu khu Minh Nguyệt? La Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên độn thiên toa, khẽ nhíu mày có khả năng đi máy bay chiến đấu chứng tỏ là người có thân phận. Ôi thúc một, khi không thông báo cho ta đi đón phòng trừng, cũng không phải nhân vật quá trọng yếu. La Phong hiện nay chính là giám sát sứ của căn cứ Giang Nam. Thực lực lại là vô địch chiến thần, mình có thể khiến hắn đi đóng thật, đúng là rất ít. La Phong nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện thiên thần đồ lục. La Phong rất rõ ràng mình nhờ vào thiên phú mới tiến tới cao đẳng chuyển thần đỉnh phong nhanh chóng. Nhưng mà hiện tại viên cầu đã vỡ ra. Từ chiến thần đột phá lên siêu việt chiến thần, đã không thể dựa vào thiên phú nữa, rồi chỉ có thể từng bước cố gắng. Rất nhiều người dặm chân tại chiến thần cao cấp mà không biết tiến lên như thế nào. Còn La Phong lại biết một con đường tiến lên thích hợp của tinh thần niêm sư là thiên thần đồ thái. Tuy rằng cần vô số lần tu luyện, nhưng mỗi lần tu luyện La Phong tiến lên thêm một chút. Bây giờ La Phong chỉ còn điểm đột phá một chút nữa mà thôi. Tích, 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 không biết đã tập luyện bao nhiêu lần, đồng hồ thông tin hồ đột nhiên vang lên. Vù, La Phong mở mắt ra, nhìn đồng hồ thông tin đồng hồ trưa nhắc đã kêu, đến 11:45, đến lúc về ăn cơm trưa rồi vù, 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 vù. Động thiên các lập tức hóa thành vô số lưỡi rào gấp khúc. Từ quanh, người La Phong nối đuôi nhau, nhập vào trong bộ áo giáp màu đen sau lưng. La Phong hạ, mình, chạm mặt đất. Hạ mắt La Phong, sẽ qua máy kiểm tra. Lực đấm. Đã nửa tháng không kiểm tra tố chất thân thể, thử đo qua một lần, khi bố trí phòng luyện võ chuyên trách này. Lúc ấy La Phong đã kiểm tra bản thân mình một lần. Chẳng qua sau khi dùng, lòng huyết và liễu mộc tâm nền năm. Đích thực La Phong lúc đó mới chỉ hấp thu một bộ phận mà thôi. Còn có rất nhiều lực lượng của long huyết và liễu mộc tâm ngàn năm tràn ngập vẫn còn tiềm ẩn trong cơ thể không được hấp thu. Đến lúc La Phong tu luyện thì mấy năng lượng đó mới nhanh chóng bị hấp thu. Cho nên những ngày này tốc độ tiến bộ của La Phong cũng rất kinh người. Lực quyền, La Phong mở máy đo lực đấm ra bịch. Nắm đấm của La Phong tựa sao băng nện lên đầu đo của máy đo lực đấm. Đầu đo đột ngột lắc mạnh một cái. Đó là máy đo mạnh nhất do bên chu hội trưởng đưa tới, đồng thời cũng là máy đo cao cấp nhất. 2.398.81 kg. Trong màn hình xuất hiện con số. La Phong lộ ra nụ cười. Cũng được, khoảng cách đến 2.560 kg. Phòng trường cứ tu luyện 1-2 tháng là sẽ đạt thôi trong thời gian vừa mới rồi. Tổ chức thân thể của mình được đề cao đích thực rất kinh người. Khó trách đến cả Hồng cũng nói La Phong liên tục dùng long huyết liễu mộc tâm ngàn năm đen trong cơ thể còn tiềm ẩn rất nhiều lực lượng còn sót lại. Căn bản không cần phải dùng thêm những bảo vật khác, chỉ cần tu luyện hấp thu trường lực lượng này là có thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh người tốc độ. La Phong mở ra máy kiểm tra tốc độ, rồi chạy đường chạy được kiếp kế rất gọn. Vụ, La Phong như tia chớp ra tăng tốc độ. Này bước đầu tiên lập tức đã bùng nổ vượt qua hàng rào âm thanh, sau đó liên tục gia tốc. Đại khái chạy được 8-9 bước đã đạt đến tốc độ cực hạn của mình. Cứ như vậy mà hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng xẹt qua bên cạnh máy đo tốc độ. Rồi sau đó nhanh chóng lại giảm tốc độ mà dừng lại. 583 6 m/s. La Phong nhìn dãy số mà tự lẩm bẩm, cũng được còn kiểm tra phản ứng thần kinh. Đã làm tinh thần niệm sư thì còn cần thí nghiệm đó sao? Tuyệt đối là cấp bậc chiến thần cao cấp bình phong ưu tú rồi. Tiếp qua 1-2 tháng, thân thể tổ chức đạt tới cao đẳng chiến thần cấp. Khoảng sau 2 năm nữa, tổ chức thân thể có thể đạt tới cao cấp chiến thần bình phong. La Phong mặc bộ đồ luyện công rộng thùng thình rồi cứ như vậy đi ra khỏi phòng luyện võ. Tách, cửa phòng luyện võ tự động đóng lại. La giám sát sứ, trên hành lang bên ngoài phòng luyện võ, một thanh niên đang mỉm cười đứng đó có chút hơi khom người nói. Tư lệnh đang ở phòng họp bên cạnh chờ La giám sát sứ tư lệnh. Lại có tư lệnh nào đây? La Phong nghi hoặc hỏi. Có vẻ mình không quen biết tư lệnh nào cả. Tư lệnh quân khu Đông Nam thanh niên mỉm cười nói. Đi thôi. La Phong gật đầu, trong lòng cũng thất kinh. Hiện nay xung quanh mỗi một thành phố căn cứ đều có quân khu. Có điều bình thường là theo loại thành phố căn cứ mà chia ra cấp bậc quân khu. Được gọi là tiểu quân khu như căn cứ Giang Nam, dù gọi là quân khu Bắc, thực ra chỉ là tiểu quân khu, mà quân khu Đông Nam khác hẳn. Quân khu Đông Nam này chủ yếu là vì đối phó quái thú ngoài biển Đông Hải thâm nhập sâu vào đất liền mà thành lập. Đó là đại quân khu, một đại quân khu, luận binh lực so với tiểu quân khu mạnh hơn vài lần. Đừng nói chuyện rất nhiều binh khí trang bị, mà so với tiểu quân khu thì nhiều hơn đích thực kinh người. Trong phòng họp, La Phong mới vừa đi vào phòng họp, liếc mắt đã nhìn thấy trong phòng họp có 3 người. Một nam nhân trung niên tóc mai đã lốm đốm bạc ngồi thẳng lưng, nhìn ra, ánh mắt lợi hại như con báo. Còn ở bên cạnh là một người trung niên đeo đôi kính mắt. Người thứ ba chính là quán chủ hội quán Ô Thông. Xin chào, La Phong tiên sinh. Nam nhân trung niên đứng lên, người đeo kính bên cạnh cũng mỉm cười đứng lên. Xin chào. La Phong có chút nghi hoặc, chẳng qua trong lòng cũng thấy có thiện cảm. Bởi vì hắn nhận ra, mấy người lúc trước ngồi đĩa bay chiếm cơ tới chính là 3 người này. người ta hiển nhiên đã đến được 2-3 giờ, nhưng vẫn không quấy rầy việc tu luyện của mình mà là lẳng lặng chờ đợi. Chỉ cần điều này thì mình cũng phải nể mặt cho người ta rồi. Là phòng ai? Ô Thông bên cạnh cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một lần, vị này chính là tư lệnh quân khu Đông Nam Lý Đạt, uy lý tư lệnh. Bên cạnh chính là phó tư lệnh Vương La Hàn, Vương phó tư lệnh. La Phong gật gật đầu. La Phong gật gật đầu. Tư lệnh quân khu Đông Nam, làm tư lệnh đại quân khu, quân hàm, là thượng tướng lục quân, là cấp bậc quân hàm cao nhất hiện nay ở Hoa Hạ Quốc. Mà bình thường thì tiểu quân khu, như quân khu Bắc căn cứ Giang Nam cấp bậc tư lệnh mà quân hàm chỉ là thiếu tướng lục quân. Chỉ cần tư quân hàm có thể tưởng tượng, đại quân khu cùng tiểu quân khu, thực lực chênh lệch to lớn, có thể thống lĩnh quân khu Đông Nam, thì Lý Đạt Uy tuyệt đối là có vài vế lớn trong quân đội Hòa Hạ Quốc. Vị lão đại không ngờ tự mình đã đến, hơn nữa tha rằng chờ đợi 2-3 giờ cũng không quấy rầy mình tu luyện. Tu luyện? Không,